khi nó thôi, nhưng vì sống chết của nó, không có Biển Đông thì nó sẽ chết. Cho nên là Trung Quốc rất là ngoan cố và rất là nguy hiểm.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, bằng Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý vị. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu 29 tháng 6 2012, đúc kết buổi hội thảo về an ninh hàng hải trên Biển Đông ở Washington DC bước sang ngày thứ hai, cũng là ngày kết thúc. Kinh nghiệm nào có thể áp dụng từ phía công an lẫn phía người dân trong nước vào khi có lời kêu gọi trên Internet biểu tình chống Trung Quốc cuối tuần này? Trung Quốc mở thầu khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Thêm một tín đồ Phật giáo hòa hảo trong nước bị xử phạt bất công, là những đề tài sẽ được giới thiệu sau phần tin chi tiết. Bản tin sáng nay, thứ Sáu 29 tháng 6 2012, do Vũ Hoàng và Quỳnh Chi đọc.
Trung Quốc hôm qua 28 tháng 6 lên tiếng nói rằng họ phản đối bất cứ hoạt động gây hấn nào từ phía Việt Nam do hoạt động tuần tra trên không tại khu vực quần đảo Trường Sa. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạ Sinh cho biết là quân đội Trung Quốc đã thành lập hệ thống tuần tra thường xuyên tại khu vực Trường Sa nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền lợi phát triển của Hoa Lục tại đó. Những đơn vị tuần tra này sẵn sàng chiến đấu. Ông này cho rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại khu vực Trường Sa và vùng biển lân cận.
Vừa qua, Quốc vụ viện Trung Quốc đã chuẩn thuận nâng cấp thành phố Tam Sa với nhiệm vụ quản lý các quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, Trung Sa và Nam Sa, tức Trường Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng giải thích về đoàn 4 tàu ngư chính xuất phát từ Tam Á đi vào Biển Đông, cho rằng hoạt động đó phù hợp với luật và thông lệ quốc tế. Hôm 28 tháng 6, Tân Hoa Xã loan tin là ngư dân tại tỉnh Hải Nam cứu được 14 thủy thủ Việt Nam trên chiếc tàu Nan Long bị đắm gần thành phố Đông Phương hồi ngày 20 tháng 6 này. Phía Trung Quốc nói những thủy thủ đó hiện được ở một khách sạn và sức khỏe tốt. Cơ quan chức năng địa phương đã thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, đưa những thủy thủ đó về nước.
Hai nhà thờ của người Mông theo đạo Thiên Chúa tại khu vực Tây Bắc bị lực lượng an ninh triệt phá. Ngoài ra, một nhà thờ thứ ba bị đe dọa sẽ bị triệt hạ tương tự. Các hãng tin về Thiên Chúa giáo trích dẫn phát biểu của các tín hữu địa phương cho biết như vừa nêu hôm 27 tháng 6 vừa qua. Địa phương xảy ra vụ việc hai nhà thờ của người Mông bị triệt phá được cho biết ở huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Khi các lực lượng địa phương gồm cảnh sát, dân quân và cơ quan chức năng địa phương đến triệt phá các nhà thờ, các tín hữu không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Có chừng 170.000 người Mông sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Nhiều người trong số họ theo các giáo phái Tin Lành và Công giáo La Mã. Hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm ngoái, hàng ngàn người Mông từ nhiều nơi tập trung về huyện Mường Nhé. Chính quyền Hà Nội cho rằng người Mông nghe kích động để thành lập ra vương quốc tự trị nên đã điều động các lực lượng quân đội và cả máy bay trực thăng đến để trấn dẹp. Một số bị bắt, đưa ra tòa và bị kết án.
Bão Dosuri, nghĩa là chim ưng, sáng hôm nay đổ bộ vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết vào 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Vĩ Đông, cách đảo Luzon của Philippines chừng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở cấp 9, tức từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 10-11. Bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Khi vào Biển Đông, bão chim ưng là cơn bão số 3 tại đó trong năm nay.
Lượng tiền kiều hối do thân nhân từ nước ngoài gửi về trong nước chiếm chừng 5,1% tổng sản phẩm nội địa GDP. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thì hồi năm ngoái, Việt Nam nhận được chừng 8 tỷ 600 triệu đô la. Lượng kiều hối của Việt Nam trong vòng 10 năm, từ năm 1991 đến năm 2011, tăng dần mỗi năm. Thống kê cũng cho thấy, trong 3 năm trở lại đây, lượng kiều hối của Việt Nam có giá trị bằng 60-70% nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài ra, kiều hối cao gấp từ 2 đến 2,4 lần nguồn vốn phát triển chính thức ODA được giải ngân. Hiện có chừng 4 triệu người Việt sinh sống, làm việc tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Họ là Việt Kiều, sinh viên, học sinh du học, người đi xuất khẩu lao động.
Việt Nam có thể xuất khẩu 160.000 tấn cà phê trong tháng 6 này, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng tin Bloomberg trích nguồn từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết như vừa nêu, tính cả nửa đầu năm nay thì Việt Nam đã xuất được chừng hơn 1 triệu tấn cà phê, tăng 22% so với nửa đầu năm ngoái. Theo các chuyên gia phân tích tình hình cà phê thế giới, thì vụ mùa 2011-2012, Việt Nam có thể thu hoạch ít nhất là 25 triệu bao cà phê. Mùa năm nay cũng như mùa năm tới do thời tiết thuận lợi nên thu hoạch sẽ tốt. Trong vụ mùa 2010-2011, nông dân trồng cà phê của Việt Nam bán được với giá trung bình là 43.000 một kg cà phê nhân. Chi phí sản xuất được nói là chừng 32.500 đồng. Việt Nam đứng đầu thế giới về cà phê Robusta, tiếng Việt là cà phê vối. Loại này không tốt như cà phê Arabica, tiếng Việt là cà phê chè.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, điều kiện làm việc tại những hãng xưởng ở Trung Quốc chuyên sản xuất linh kiện cung ứng cho hãng Apple là tồi tệ. Tổ chức theo dõi lao động có tên China Labor Watch, trụ sở tại New York, hôm qua cho biết cuộc điều tra kéo dài 4 tháng tại 10 nhà cung ứng cho hãng Apple tại các khu vực Nam và Đông của Hoa Lục giúp đi đến kết luận như vừa nói. Theo kết quả điều tra, thì tại những nơi đó, nhiều quyền của người công nhân bị vi phạm. Đó là tình trạng làm thêm quá nhiều giờ, cũng như điều kiện làm việc nguy hại. Một tình trạng khác là mức lương thấp. Điều tra của China Labor Watch được tiến hành bằng cách đưa người cải trang vào làm việc với công nhân, phỏng vấn trực tiếp người lao động, cũng như quan sát tại chỗ của người đi điều tra.
Báo cáo về điều tra của China Labor Watch được đưa ra sau khi hồi tháng 3, một tổ chức khác là Fair Labor Association cũng có báo cáo tương tự. Người của Fair Labor Association đi điều tra tại Hoa Lục được sự đồng thuận của Apple. Sau khi báo cáo điều tra, China Labor Watch yêu cầu Apple phải có trách nhiệm thay đổi tình trạng tồi tệ cho giới công nhân làm hàng cung ứng cho hãng này như vừa nói. Apple chưa có phản ứng gì đối với báo cáo của China Labor Watch. Có đến 2/3 những người lao động Trung Quốc cung ứng linh kiện cho Apple chưa hề có được một sản phẩm nào mang nhãn hiệu này để sử dụng. Đó là một ước mơ của họ.
Hoa Kỳ cho biết trong năm nay không thể tiến hành hoạt động nghiên cứu lớn về khí hậu tại Thái Lan vì Thái Lan hoãn đưa ra quyết định có cho phép cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ sử dụng căn cứ Utapao để thực hiện hoạt động đó hay không. Theo phát ngôn nhân Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan Walter, trong trả lời hãng thông tấn AP vào ngày hôm qua, thì vẫn còn quá sớm để có thể nói liệu đến sang năm nguồn lực có sẵn để thực hiện dự án này. Dự án của cơ quan không gian NASA, Hoa Kỳ sẽ sử dụng vệ tinh, máy bay, cũng như các đơn vị trên bộ nhằm thực hiện nghiên cứu về vận hành của không khí trong thời gian mùa mưa gây ảnh hưởng đến khí hậu và chất lượng không khí tại khu vực Nam và Đông Nam Á. Giáo sư vật lý Sam Janrai thuộc Đại học Sik Pakorn ở Thái Lan cho rằng thật đáng tiếc cho Thái Lan vì họ mất đi một cơ hội quan trọng có thể nghiên cứu về tình hình khí hậu khu vực, trong đó có cả lụt lội. Hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan lên tiếng nói rằng kế hoạch họp giữa hai viện để xem xét đề nghị của NASA không cần thiết nữa, lý do là phía NASA đã rút dự án.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, thì vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, thì nhớ bấm số 001 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Vừa rồi là bản tin chi tiết sáng nay. Thưa quý thính giả, buổi hội thảo về an ninh hàng hải trên Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS ở Washington DC, tổ chức bước sang ngày thứ hai cũng là ngày kết thúc. Việt Hà có bài tường trình.
Buổi sáng ngày thứ hai của hội thảo an ninh Biển Đông được bắt đầu với bài phát biểu quan trọng của Thượng nghị sĩ Joe Lieberman. Trong bài phát biểu của mình, Thượng nghị sĩ Lieberman khẳng định mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á, Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng.
Chỉ vài năm trước đây, rất ít người ở Washington DC dành thời gian và chú ý đến Biển Đông. Nhưng giờ đây mọi việc đã khác. Hôm nay đã có một sự hiểu biết rộng khắp hơn trong lưỡng đảng, từ quốc hội đến chính phủ, rằng Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia hết sức quan trọng tại Biển Đông. Việc những tranh chấp trong khu vực được giải quyết ra sao sẽ có ảnh hưởng về mặt chiến lược vượt qua bờ Biển Đông đến nước Mỹ.
Thượng nghị sĩ Lieberman cho rằng Mỹ đang có một cơ hội lịch sử để tham gia nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á về cả mặt chính trị và kinh tế. Chính vì vậy, Mỹ cần xây dựng, củng cố mối liên minh lâu dài với các nước trong khu vực. Thượng nghị sĩ cho biết, mặc dù Mỹ không phải là một bên trực tiếp tham gia vào tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng hành vi của Trung Quốc tại khu vực này gây ảnh hưởng đến Hoa Kỳ.
Biển Đông không phải là điểm chính trong quan hệ Mỹ-Trung, đó là quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Nhưng hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ có ảnh hưởng đến Mỹ và các nước khác trên thế giới. Cho nên xét về khía cạnh này, cái gì xảy ra trên Biển Đông cũng là mối quan tâm của tất cả mọi người trên thế giới.
Thượng nghị sĩ Joe Lieberman cũng lên tiếng cho rằng những hành động của Trung Quốc gần đây đối với vấn đề Biển Đông đang gây ra sự mất lòng tin của các nước trong khu vực, làm tăng thêm căng thẳng và đẩy các nước này phải tiến gần về phía Mỹ.
America does not seek to contain China. We have no need to do so. As the foreign minister of
Hoa Kỳ không có ý định kiềm chế Trung Quốc, không có một nước nào trong khu vực phải cảm thấy phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng việc họ có cảm nhận như vậy hay không thì còn phụ thuộc vào hành xử của các nước lớn. Tôi quan ngại về cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông, tôi tin là nó đang đẩy khu vực vào một hướng đi sai và đưa ra một thông điệp không đáng khích lệ về một cường quốc Trung Quốc sẽ ra sao và cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng. Những đòi hỏi của Trung Quốc đang khiến các nước khác trong khu vực phải lo ngại và đẩy các nước như Việt Nam và Philippines vào thế phải gia tăng những đòi hỏi về chủ quyền của mình.
Sau bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Joe Lieberman, các học giả quốc tế tiếp tục thảo luận về việc áp dụng luật quốc tế trong việc giải quyết và kiểm soát các tranh chấp. Các học giả đều thống nhất sự cần thiết phải áp dụng công ước quốc tế về luật biển trong việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông. Một trong những thắc mắc được đưa ra nhiều nhất trong cuộc thảo luận vào sáng 28 tháng 6 chính là sự không rõ ràng của Trung Quốc về đường lưỡi bò trên Biển Đông. Học giả Ku Chen Fu thuộc Trường Đại học Giao Tông Thượng Hải xác định đây là ranh giới xác định các quyền được đảm bảo của Trung Quốc đối với vùng biển lịch sử này.
Đường chữ U là ranh giới cho vùng biển lịch sử của Trung Quốc. Nhưng đó không phải là vùng nội thủy, không phải là lãnh hải hay bất cứ các vùng nước nào đã được quy định trong Công ước về Luật Biển của quốc tế. Đó là đường mà được chính phủ Trung Quốc đánh dấu để chỉ ra rằng chúng tôi có quyền đảm bảo ở đó. Chúng tôi không coi đó là vùng nội thủy hay vùng lãnh hải. cho nên chưa bao giờ chúng ta có bất cứ vấn đề gì liên quan đến tự do hàng hải tại khu vực này. Nhưng vì đó là quyền được đảm bảo của Trung Quốc, nên nó cần được ghi nhận trong Công ước Quốc tế về Luật Biển.
Tuy nhiên, khi được hỏi về tính pháp lý của đường lưỡi bò này, học giả Trung Quốc đã không thể đưa ra được một câu trả lời cụ thể cần thiết. Buổi hội thảo kết thúc với phần giải pháp và các đề xuất thúc đẩy an ninh và hợp tác trong khu vực Biển Đông. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông tại Washington, D.C.
Đó là phần đúc kết buổi hội thảo về an ninh hàng hải trên Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C. Quay sang một đề tài khác, sau khi Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển, người ta thấy xuất hiện trên mạng Internet lời kêu gọi tuần hành ôn hòa để phản đối Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Liệu rằng lời kêu gọi này có được đáp ứng, tạo ra những cuộc biểu tình giống như mùa hè năm ngoái hay không? Sẽ có những điểm nào khác biệt khi cả phía an ninh và phía người biểu tình đã học được những kinh nghiệm, rút tỉa được từ những gì xảy ra năm ngoái? Quỳnh Chi tìm hiểu và trình bày trong bài sau.
Ngày 21 tháng 6, Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển Việt Nam, trong đó khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự việc ngay sau đó bị phía Trung Quốc phản đối trên hàng loạt các tờ báo nhà nước, cũng như nước này triệu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh yêu cầu hủy bỏ luật này. Trước phản ứng gay gắt của Trung Quốc đối với việc khẳng định chủ quyền Việt Nam, cùng thời gian xuất hiện lời kêu gọi tuần hành ôn hòa nhằm phản đối hành động của Trung Quốc cũng như ủng hộ luật biển Việt Nam. Lời kêu gọi xuất phát từ trang Facebook có tên Nhật ký yêu nước và được cho là của trang này phát động. Trang Nhật ký yêu nước cũng là nơi phát động lời tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc hồi hè năm ngoái. Blogger Uyên Vũ, một trong những cây bút song sáo của các sự kiện chính trị xã hội và từng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, cho biết theo sự quan sát của ông thì các blogger miền Nam cảm thấy phấn khởi và bắt đầu có những lời kêu gọi hưởng ứng cuộc tuần hành.
Giống như là hồi năm ngoái cũng nhóm Nhật ký yêu nước là nhóm mà phát xuất ra lời kêu gọi biểu tình.
Vâng.
Lần này thì cũng là nhóm Nhật ký yêu nước đã khởi xướng cái lời mời gọi mọi người. Thì anh thấy là những người đã từng đi biểu tình hồi năm ngoái có vẻ là cũng rất là hào hứng. Họ đang kêu gọi nhau là đổi avatar để ủng hộ.
Không khí của các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc kéo dài hàng tháng trời, xuất phát từ lời kêu gọi của trang Nhật ký yêu nước, phần nào vẫn còn in đậm trong một số người. Chính vì thế sẽ là thiên kiến nếu cho rằng trang mạng này không có một chút ấn tượng hay uy tín đối với một số người tham gia tuần hành. Tuy nhiên, một năm trôi qua với sự phát triển của các trang mạng xã hội, đủ để cho nhiều người hiểu thêm thông tin và tỏ thái độ dè dặt. Một trong những blogger năng nổ của Hà Nội là Nguyễn Lân Thắng cho rằng, một khi lời kêu gọi không xuất phát từ những người thật và có uy tín, thì khó lòng kêu gọi được nhiều người tham gia.
Tôi nghĩ rằng là một cái nước có những cái uy tín nhất định.
Vâng.
Thế nhưng mà cái việc mà để có một cái cuộc như năm ngoái thì nó đòi hỏi là phải có sự tham gia của rất nhiều thành phần, không phải chỉ những người trẻ mà phải cả những người có uy tín xã hội. Người ta nghĩ cái chuyện đó như thế nào và người ta có tham gia hay không, người ta có cùng kêu gọi hay không, chứ còn không căn cứ vào cái chuyện mà bắt đầu ai kêu gọi.
Tính đến khi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc chấm dứt vào năm ngoái, thì tại Hà Nội đã có 11 cuộc biểu tình, tại Sài Gòn có ít nhất là 2 cuộc, với các đợt cao điểm là hàng ngàn người tham gia. Tuy nhiên, cũng theo blogger Nguyễn Lân Thắng, thì đã có những đồn đoán trong cộng đồng mạng cho rằng những cuộc biểu tình diễn ra hồi năm ngoái có sự tham gia và đứng sau của các tổ chức chính trị. Chính điều này làm một số người dè dặt.
Tôi nghĩ rằng là khác năm ngoái là một chỗ như thế này này. Khi năm ngoái ấy, thì rõ ràng là cũng có những việc nhóm, cũng có thể không phải là tổ chức chính trị, nó có thể là một nhóm xã hội thôi, nó đưa ra lời kêu gọi biểu tình. Thì những cái số đông người tham gia lúc đó còn rất là ngây thơ và không có nhiều thông tin. Chứ một năm vừa rồi thì tất cả những người ngây thơ một năm vừa rồi thì thực sự là họ đã suy nghĩ khác rất là nhiều. Và họ có cả một năm để họ tìm hiểu thông tin rồi tìm hiểu rất nhiều vấn đề. Và có lẽ là họ sẽ cảnh giác hơn trước những cái lời kêu gọi như thế này.
Hiện tại, một số blogger Sài Gòn đã gửi đường link chia sẻ lời kêu gọi. Tuy nhiên, ngoài sự cẩn trọng và dè dặt, thì chưa thấy giới blogger Hà Nội có phản ứng nào đáng kể. Các cuộc biểu tình hồi hè năm ngoái mặc dù cũng kéo dài được vài tháng, nhưng nó không diễn ra một cách dễ dàng. Đã có nhiều hành động từ phía chính quyền như cấm đoán, gây khó khăn, thậm chí bắt bớ và đàn áp. Ngoài một số biểu tình viên bị bắt tại đồn công an Mỹ Đình và một số nơi khác, thì việc bà Bùi Hằng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm được cho là những ví dụ khiến cho nhiều người ứng xử một cách kinh nghiệm hơn và xét nét hơn. Trong lúc thời gian một năm cho người biểu tình có thêm thời gian để xử lý thông tin và ứng xử cẩn trọng, thì nó cũng tạo điều kiện cho phía chính quyền có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối phó. Sau khi lời kêu gọi tuần hành ngày 1 tháng 7 được đưa ra, thì một số blogger tại Sài Gòn cho biết họ bị theo dõi chặt chẽ hơn. Blogger với tên Facebook là Yêu Nước Việt cho biết anh bị cảnh sát khu vực mời đi uống cà phê hôm 22 tháng 6.
Về cái cuộc kêu gọi chủ tình ngày 1 tháng 7, anh em mới bị mời uống cà phê thì kia để làm rõ một số vấn đề về việc tham gia hay không, việc tham gia cái ngày hôm đó là gì đấy.
Blogger này cho biết trong buổi nói chuyện, vị cảnh sát tập trung hỏi những câu hỏi về cuộc biểu tình sắp tới. Cùng thời điểm, blogger Huỳnh Công Thuận và Uyên Vũ cho biết cũng bị an ninh theo dõi chặt chẽ hơn từ mấy ngày gần đây. Blogger Huỳnh Công Thuận cho biết.
Dạ, mời cà phê là an ninh lại mời uống cà phê để nói chuyện, chứ không phải là mời mình giấy tờ, dạ, là một cái hình cảnh cáo. Dạ. Còn như tôi thì sáng đứng canh cửa trước khi tôi lú ra, uống hai đầu hai cơn, mình đi lấy đĩa theo. Nếu mà đi làm bình thường không đó mà đi chuyện khác thì sẽ khó khăn.
Theo suy đoán của một số blogger tại Sài Gòn, những blogger từng tham gia biểu tình, từng bị bắt hoặc có những hoạt động lên tiếng cho những sự kiện liên quan đến tình hình đất nước sẽ bị an ninh quan sát chặt chẽ hơn trong bối cảnh lời kêu gọi tuần hành đang lan truyền trên mạng. Việc Quốc hội thông qua luật biển Việt Nam, đồng thời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 21 tháng 6 cũng phản đối lại những quan ngại của Trung Quốc, cho thấy luật biển không những được người dân mà còn phía chính phủ ủng hộ. Đây có thể được xem là một sự đồng thuận hiếm hoi về vấn đề Biển Đông giữa thành phần lãnh đạo và người dân, và cũng tạo cơ sở để người ta tin rằng cuộc tuần hành sắp tới được bật đèn xanh. Tuy nhiên, blogger Uyên Vũ lại chia sẻ sự dè dặt của mình.
Cái chuyện mà mình hy vọng thì mình vẫn hy vọng từ vì rõ ràng có một cái động thái từ phía chính quyền, có những cái động thái mà phản đối lại những cái lời phản đối của Trung Quốc khi mà luật biển được thông qua. Rồi thêm một vài bài báo, nhưng mà anh nghĩ tất cả những động thái đó thì nó cũng chưa đủ để mà coi đó là một cái sự bật đèn xanh.
Vâng.
Cho nên... và thêm nữa một cái động thái mới đây á, là được mời đi uống cà phê hoặc là được chăm sóc chu đáo thì nó vẫn là một cái ẩn số.
Hồi tháng 8 năm ngoái, trong cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra lúc đó là do yêu nước và cho biết không có chủ trương trấn áp người biểu tình. Tuy nhiên sau đó có nhiều tố giác cho rằng các hoạt động trấn áp vẫn diễn ra. Chắc có lẽ đây cũng là một trong những trải nghiệm khiến những ai làm an ninh cân nhắc hơn về lời nói của mình, đồng thời làm những người biểu tình cũng cân nhắc hơn trước khi dựa vào một lời tuyên bố nào đó từ phía chính quyền. Có lẽ khi cuộc tuần hành chưa diễn ra thì vẫn còn hãy sớm để biết trước kết quả của nó. Mặc dù vậy cũng phải nói thêm rằng tất cả họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn.
Thêm một bài viết liên quan đến vấn đề Trung Quốc và Biển Đông. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đã chính thức mở thầu khai thác dầu tại 9 địa điểm thuộc khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động mới nhất này của phía Trung Quốc cho thấy quyết tâm sử dụng đường lưỡi bò phi pháp để xâm chiếm chủ quyền của một quốc gia khác, đã bắt đầu lộ liễu và bất chấp dư luận quốc tế. Xin mời Mạc Lâm trình bày tiếp.
Từ nhiều năm nay, các nước trong khu vực Biển Đông đã liên tiếp lên tiếng chống đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, và ai cũng thấy rằng con đường chính khúc này là mục tiêu của mưu đồ bành trướng, phù hợp hoàn toàn với tham vọng của một chính quyền chủ trương lấy sức mạnh Đại Hán để vẽ lại bản đồ từng có thời bị sâu xé bởi nội thù cũng như ngoại xâm. Đường lưỡi bò được Trung Quốc đầu tư không giới hạn qua các chiến dịch vận động, viết lại lịch sử, giả mạo hiện vật cũng như mua chuộc, khống chế các nhà khoa học Trung Quốc chân chính để bóp méo sự thật với mục đích duy nhất chiếm đoạt tài nguyên giàu có của Biển Đông. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết nhận định của ông về con đường lưỡi bò này.
Cái lưỡi bò ấy thì đó do chính phủ Quốc dân Đảng nó tự vẽ ra, tôi nhấn mạnh cái chữ tự vẽ ra, không được quốc tế công nhận, cho nên nó chẳng có giá trị pháp lý gì cả. Họ sẽ không dám làm mà các cái nhà thầu họ không dại gì mà họ dính vào cái chuyện ấy. Họ 800 cái báo của họ phản đối cái bác bỏ cái luật biển mà Quốc hội thông qua đấy, cũng là vô lý. Cho nên tôi cũng muốn yêu cầu chính phủ phải đưa ra những cái tài liệu căn cứ của mình mà rất có giá trị để mà đấu lý với họ, chứ không gì cứ để cho họ nói càn nói bậy, bịa ra nói càn nói bậy thì không được.
Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã dùng con đường chính khúc này để xâm lược vùng biển Việt Nam. Bắc Kinh cho phép Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương, còn được gọi là CNOOC, mở thầu 9 lô đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam. Theo ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 6, thì các lô mà Trung Quốc gọi thầu có tổng diện tích hơn 160.000 km², nằm trong một khu vực mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có các hoạt động khai thác dầu khí từ lâu với các đối tác nước ngoài. Thạc sĩ Hoàng Việt, hiện giảng dạy môn luật quốc tế tại Đại học Luật Thành phố cho biết cái nhìn của ông qua khía cạnh luật pháp.
Thứ nhất phải nói rằng là khi mà Trung Quốc họ kêu gọi đấu thầu 9 cái lô đó mà nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thì cho thấy một điều là thứ nhất là Trung Quốc ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không dựa trên một cơ sở nào luật pháp quốc tế, và trong công luật biển đã quy định rõ là mỗi quốc gia ven biển sẽ có cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng như thềm lục địa 200 hải lý kéo dài từ đường cơ sở. Và mỗi quốc gia, chẳng hạn như là đối với thềm lục địa thì đó là một đặc quyền của quốc gia ven biển. Mà nếu quốc gia ven biển không khai thác các tài nguyên sinh vật hoặc không sinh vật trên cái vùng thềm lục địa thì không có quốc gia nào được quyền khai thác mà không được sự đồng ý của cái quốc gia ven biển đó. Rõ ràng như vậy thì cái thềm lục địa 200 hải lý hoàn toàn là của Việt Nam. Nhưng mà Trung Quốc họ đưa ra thì tôi cho rằng họ như thế là họ bất chấp đến công lý, đến luật pháp quốc tế. Và chắc chắn đối với cái hành động của Trung Quốc như thì sẽ không ai trên thế giới nào ủng hộ cả. Mà chỉ có họ, phải nói với họ như vậy là họ ngang ngược, bất chấp đến luật pháp, bất chấp đến sự công lý.
Chắc chắn nếu là người Việt, không ai không có cùng nhận xét với thạc sĩ Hoàng Việt. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên đại biểu Quốc hội cho biết suy nghĩ của ông.
Bây giờ thì chính phủ cũng đã có công hàm tỏ rõ thái độ một cách kiên quyết rồi, bác bỏ. Và cùng tin rằng là mình có thái độ kiên quyết thì những anh nào nó cũng dám dài nó chui vào cái chỗ ấy như vậy để gây phức tạp cho nó đâu. Còn bây giờ về quan hệ ngoại giao thì là nhà nước cũng phải đấu tranh để làm rõ cái quan điểm của mình theo cái luật biển và theo cái điều C đấy. Mình phải lấy hai cái đường mình đấu tranh vì dứt khoát là những cái khu vực ấy là thuộc về thêm một điều của mình thôi. Ở vùng 200 hải lý của mình thì không anh nào có thể xâm phạm được. Đây không phải là vùng tranh chấp. Nếu mà vùng tranh chấp thì còn trao ra và còn bàn cãi thì đây là vấn đề không phải bàn cãi nữa. Thái độ là rõ ràng như vậy thôi. Còn cái phương thức, cái cách như thế nào để chúng ta bảo vệ thì tôi tin chắc rằng là đã có những cái kinh nghiệm của lần trước rồi và đã có những cái cơ sở pháp lý và đã được thế giới người ta rất là đồng tình về vấn đề, tức là những vấn đề mà thuộc về không phải thuộc về phạm vi tranh chấp thì dứt khoát là anh vào đó là anh vi phạm thôi. Chúng tôi không thể nhân nhượng được cái vấn đề này. Thế giới người ta cũng thấy rõ rồi, cho nên là vấn đề này á, tôi tin rằng là Trung Quốc làm thì cứ nói thế thôi, chứ còn bây giờ là nó có thể kêu gọi, nhưng mà rồi những nước khác người ta thấy rằng là anh chui vào một cái chỗ mà nguy hiểm thì cũng chả ai dài, nhưng mà chui vào đó để gây cái sự đối với Việt Nam, mà lại đối đầu với Việt Nam, mà đối đầu với cả khu vực Đông Nam Á nữa thì người ta không chả dài chứ đâu, tôi tin tưởng như vậy.
Để dễ theo dõi hơn, người dân bình thường Việt Nam có thể thấy rằng từ khu vực các lô dầu mà Việt Nam đang khai thác, nếu vào tới Quảng Ngãi chỉ cách 76 hải lý, cách khu gần nhất ở Nha Trang là 60 hải lý, điểm gần nhất giữa Nha Trang và Phan Thiết chỉ có 57 hải lý, và nghiêm trọng hơn cả, điểm gần nhất chỉ cách đảo Phú Quý của Việt Nam chỉ hơn 30 hải lý. Có nghĩa là bàn chân Trung Quốc chỉ cách Việt Nam 30 hải lý mà thôi. Tại sao đường lưỡi bò lại quan trọng đối với Trung Quốc như vậy? Ông Dương Danh Di, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Kinh nhận xét.
Tại sao mà Trung Quốc phát triển ở Biển Đông như vậy thì nó có hai điều. Một là cái bằng chứng bá quyền của nó rồi, nhưng mà cái hai nữa là cái vấn đề sống còn của Trung Quốc. Bởi vì hiện nay Trung Quốc là khai thác tài nguyên kiệt kệ, ô nhiễm môi trường, chân lục địa, ruộng đất không còn, vân vân. Bây giờ họ hướng ra biển. Thế về biển Bắc thì vướng Nhật Bản, Hàn Quốc mạnh hơn khó làm. Bên nữa là biển nữa thì là vướng Anh, Liên Xô cũng là cường quốc, cho nên anh không làm được. Cho nên cái hướng của nó chĩa vào Biển Đông, là các nước nhỏ yếu hơn cho nó dễ chiếu vào. Thì đấy là có dầu, có tất cả mọi thứ, tức là cung cấp được cho những cái tài nguyên mà Trung Quốc hiện nay đương rất cần. Cho nên là ở Trung Quốc cái vấn đề Biển Đông nó mang hai cái tính chất, một tính chất bành trướng bá quyền, thứ hai là mang tính chất sống còn. Cái bành trướng bá quyền nếu mà đánh dập đầu nó, đánh dập ý chí gì có khi nó thôi, nhưng vì sống chết của nó, không có Biển Đông cho nó sẽ chết. Cho nên là Trung Quốc rất là ngoan cố và rất là nguy hiểm.
Trung Quốc thấy rõ thế yếu của các nước trong khu vực nên sau nhiều nỗ lực vận động bằng dư luận cho đường lưỡi bò phi pháp, Bắc Kinh đã liều lĩnh tiến thêm một bước nữa, tuy chỉ là ném một viên đá thăm dò, nhưng tiềm ẩn dưới những hành động này là các phương án tiếp theo, trong đó từng bước sẽ được Bắc Kinh tiến hành tùy theo sự chống đối của quốc gia bị lấn ép. Bài học khó nuốt của Philippines vẫn âm ỉ cháy trong cơn khát dầu khủng khiếp của một đất nước mơ làm báo chủ thế giới, nhưng đụng phải một đất nước tuy nhỏ bé nhưng kiên cường và rất thông minh trong cách đối phó với kẻ mạnh. Liệu Việt Nam có thể làm gì trên phương diện pháp lý quốc tế để vạch trần âm mưu này của Trung Quốc? Thạc sĩ Hoàng Việt cho biết.
Công luật biển thì nó mang cái tính chất là công pháp quốc tế, thì nó không có một cái cơ quan gọi là thi hành án cho cái việc mà các quốc gia vi phạm. Nhưng mà nó cũng có cái cơ chế khác, chẳng hạn như là cái sự lên án của dư luận quốc tế, cộng đồng quốc tế cũng rất quan trọng. Còn về cái toán quốc tế luật biển thì về mặt lý thuyết, như trong cái vừa rồi anh thấy là Philippines vẫn có thể mời Trung Quốc ra tòa án quốc tế luật biển. Tòa án quốc tế luật biển thì nó có cái chức năng là giải quyết tranh chấp trên cái vấn đề là giải thích và vận dụng áp dụng các điều khoản của công ước. Và nếu như vậy thì vẫn có khả năng có thể đưa ra tòa án quốc tế mặc dù Trung Quốc không đồng ý. Như là Philippines vừa rồi họ đã đưa ra, họ bảo là dù Trung Quốc không đồng ý, họ vẫn có thể đơn phương đưa ra tòa án quốc tế luật biển và xem xét lại các quy định của tòa án quốc tế luật biển. Về luật biển thì vẫn có khả năng. Vấn đề quan trọng nhất là cái ý chí chính trị của quyết tâm để đưa ra không.
Không giống như Philippines, Việt Nam có hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa lý khá bất lợi so với Trung Quốc. Về chính trị, Trung Quốc đã tận dụng con bài chủ nghĩa xã hội để trói chặt Việt Nam vào 16 chữ giả dối. Về kinh tế, Bắc Kinh không ngại dùng những thủ thuật quen thuộc để Hà Nội khó thoát ra khỏi tấm lưới lãi suất và kho hàng nguyên liệu giá rẻ. Hai thứ vũ khí này đã khiến Việt Nam trong một thời gian dài tê liệt ý chí, để cuối cùng cũng sực tỉnh khi ngày 23 tháng 6, đoàn chí tử Bắc Kinh giáng xuống, dùng đường lưỡi bò tấn công thẳng vào đặc quyền kinh tế biển Việt Nam. Theo dõi phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, sau khi vụ việc xảy ra, giới quan sát nhận thấy đây là phát ngôn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, với những từ ngữ sát phạt nặng nề và nêu bật tính chất của vụ việc. Ông Lương Thanh Nghị khẳng định, việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị. Trong ngôn ngữ ngoại giao, khi dùng cụm từ hành động phi pháp là hình thức chống đối cao nhất và nghiêm trọng nhất của quốc gia này đối với quốc gia khác. Trung Quốc chắc chắn thấy rõ phản ứng của Việt Nam qua tuyên bố này và họ sẽ điều chỉnh những hoạt động sắp tới trong kế hoạch đã được trù tính. Khi bị phản ứng dữ dội, bước kế tiếp của Trung Quốc sẽ theo hai kịch bản. Một là đề nghị thương thuyết theo kiểu hai bên cùng khai thác. Hai là tiến hành chiến tranh chớp nhoáng để khẳng định con đường lưỡi bò phi pháp. Khả năng Việt Nam chấp nhận việc thương thuyết là không tưởng. Còn khả năng thứ hai nếu xảy ra thì Việt Nam sẽ ra sao? Ý kiến của ông Nguyễn Trọng Vĩnh.
Không sợ họ đánh đâu. Họ bây giờ đương là bị cô lập trước quốc tế. Cả từ Hàn Quốc đi qua Nhật Bản xuống đến Australia, xuống đến Ấn Độ. Và Myanmar cũng khác trước rồi, không phải là Trung Quốc họ nắm được đâu. Cho nên họ đương ở cái thế cô lập và nội bộ họ đương đấu tranh nhau đầy mâu thuẫn, cho nên họ không dám đánh đâu. Tôi nói với chính phủ thế, ta cứ đấu.
Còn ông Dương Danh Di thì mạnh mẽ hơn, ông cho biết.
Tôi xin nhắc lại chính người Trung Quốc nói, chứ tôi không nói nhé. Tôi lấy trên tin mạng Trung Quốc là đánh chiếm Trường Sa dễ nhưng giữ khó. Bởi vì tôi xin nói rằng gần đấy cái số mà anh sẽ ra khai thác xem tên lửa của tôi ụp đi, chứ mà Việt Nam đủ sức chứ, tôi không cần nói máy bay nữa. Và tôi cứ tên lửa trên bờ, tôi di động dọc cái bờ biển đấy, thì xin lỗi tất cả tàu bè Trung Quốc đi qua, và tôi cứ tên lửa tôi nhằm vào tôi sơi cho thì cái sống nào đó không, cho nên đây không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên hết sức cảnh giác của Trung Quốc, và cho tôi xin nhắc lại, nhất là mới trước cái đại hội 18 sắp khai mạc thì nó có thể có những hành động bất ngờ, nhưng mà theo tôi cái chuyện nó tuyên bố cái chuyện vừa rồi vẫn là trên giấy. Tôi chỉ nói với anh nghĩa là ngoài cái cắt cáp này ấy ra là nó vẫn là cái trên giấy, nó tuyên bố chủ quyền trên giấy, cũng như cái đường chín đoạn cũng vẫn là hợp pháp hóa cái trên giấy thôi.
Lòng giả thành chân là một câu thành ngữ xuất phát từ Trung Quốc, vẫn là cẩm nang của Bắc Kinh hiện nay trong các đối sách Biển Đông. Để đối phó với những thủ đoạn này, Việt Nam đã sẵn sàng chưa hay vẫn còn tin rằng mọi sự đều có thể giải quyết trong tinh thần đồng chí? Phải thừa nhận rằng về mặt chính trị, xã hội, Việt Nam chưa chuẩn bị đủ những điều cần thiết cho việc khơi dậy tâm lý toàn dân. Qua chính sách tránh gây khiêu khích, Việt Nam đã mất bẫy Trung Quốc khi cấm tuyệt đối những thông tin về Biển Đông, và chính sách này đã gây hệ lụy trước mắt là nhiều cán bộ và dân chúng rất mù mờ về Hoàng Sa và Trường Sa. Tâm lý ấy ăn sâu đến nỗi khi vụ mở thầu 9 điểm của Trung Quốc xảy ra, rất nhiều tờ báo trong nước loan tin cuộc họp báo của ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam, mà không đem hình ảnh cùng lời phát ngôn mạnh mẽ của ông Lương Thanh Nghị lên mặt báo. Thậm chí có báo còn không loan tin vụ xâm chiếm chủ quyền nghiêm trọng này. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết ý kiến của ông nên mở rộng cửa để người dân biểu lộ sự phản ứng của mình đối với Trung Quốc. Ông nói,
phải để cho nhân dân người ta phản đối. Không những chính phủ phản đối, nhưng mà dân chúng tôi cũng phải quyết liệt phản đối mới được. Cũng không nên, không được cấm người ta biểu tình phản đối. Phải có để cho dân lên tiếng. Phải để cho những người yêu nước người ta biểu tình phản đối cái bành trướng của Trung Quốc.
Khi dân chúng không xem việc mất biển vào tay Trung Quốc là hệ trọng, thì sức mạnh duy nhất có thể giữ được nước là lòng dân sẽ bị phân tán. Và lúc ấy, cơ hội cho đạo quân thứ 5 của Trung Quốc đang hiện diện tại Việt Nam quấy phá đất nước sẽ không phải là nhỏ.
Quý tín giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý vị đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh sáng thứ Sáu. Và bây giờ, Thế Giới Trong Tuần, tình hình biến động trên Biển Đông.
Việt Long cùng Thanh Quang, Nam Nguyên và chương trình Thế Giới Trong Tuần kính chào quý vị. Thưa quý vị và thưa hai anh, bây giờ nói rằng Biển Đông nổi sóng thì tôi e rằng không còn đúng thực tế nữa, bởi vì đó đã là vùng biển động thường xuyên trên khía cạnh chính trị. Biến động mới nhất là Việt Nam phản đối Trung Quốc gọi thầu khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ, nói rằng sự phản đối đó là vô hiệu. Trước đó thì Trung Quốc đã phản đối luật biển của Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Trước hết, anh Thanh Quang cho biết anh có nhận định như thế nào về việc chiến lô dầu khí đó?
Thưa anh Việt Long và thưa quý khán giả, trước hết, đó là những lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 220 lý từ bờ biển của Việt Nam, trùng lên những lô từ 128 đến 132 và trùng từ lô 145 đến 156. Từ giới hạn đó mà vào Quảng Ngãi chỉ cách có 76 hải lý, cách khu gần nhất ở Nha Trang là 60 hải lý. Điểm gần nhất giữa Nha Trang và Phan Thiết có 52 hải lý và cách đảo Phú Quý 30 hải lý. Theo Tổng Giám đốc của Petro Việt Nam tuyên bố như vậy đó, thì Việt Nam đã kêu gọi các công ty ngoại quốc đừng tham gia đấu thầu vì khu vực này hiện được thăm dò và khai thác từ nhiều năm nay do Petro Việt Nam cùng các đối tác ngoại quốc là Tập đoàn Dầu khí Vides của Ấn Độ, Gazprom của Nga và ExxonMobil của Hoa Kỳ. Thì tôi cho là Trung Quốc gọi thầu là để trả đũa việc mà Trung Quốc đã phản đối là luật biển của Việt Nam được Quốc hội thông qua hồi tuần trước. Thế Nam Nguyên có ý kiến gì không?
Dạ, thưa anh, tôi có ý kiến hơi khác một chút. Là bằng cách gọi thầu như thế thì Trung Quốc vừa trả đũa vừa tái xác định chủ quyền lãnh hải theo đường lưỡi bò mà họ đã áp đặt. CNOOC, tức Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Quốc gia Trung Quốc, nói là 7 lô trong số 9 lô này nằm trong vùng trũng gọi là Trung Kiến Nam và 2 lô trong một phần của các vùng trũng Vạn Anh và Nam Vĩ Tây do Trung Quốc đặt tên. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều bất ngờ mà Việt Nam có thể đã dự đoán trước sau khi Trung Quốc cũng làm như vậy từ khi Bắc Kinh phản đối New Delhi về dự án hợp tác với Việt Nam ở 2 lô 127-128 mà sau cùng Ấn Độ đã phải từ bỏ nơi này.
Thưa, đúng là Ấn Độ đã từ bỏ 2 lô 127-128 nhưng mà họ nói là vì hoàn toàn vì lý do kỹ thuật và họ đã đền cho Petro Việt Nam 15 triệu đô la tiền hợp đồng. Vậy thì cái việc gọi thầu của Trung Quốc sẽ diễn tiến như thế nào thưa anh Thanh Quang?
Anh Việt Long, thưa quý vị, tôi có hy vọng là các công ty ngoại quốc á, sẽ tiếp tục ở những nơi đã có hợp đồng, thế nhưng phải do dự chần chừ để chờ xem những cái cuộc tranh chấp lãnh hải ra sao ở những nơi chưa ký kết, chờ xem thái độ của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ như thế nào, chứ họ chưa vội đấu thầu vì mối lợi dầu quả. Thứ nhất là nhiều công ty quốc tế chủ trương không làm ăn ở những nơi có tranh chấp, và thứ nhì là nguồn dầu khí để mà thăm dò, khai thác á, không thiếu cho những công ty đó. Tôi cũng nghĩ các công ty phương Tây đã làm ăn còn có cái đạo đức chính trị ở trong đó. Một phần nữa, cũng có sự tham vấn với chính phủ của họ, mà tôi tin rằng những chính phủ này không bênh vực Trung Quốc đâu.
Về điểm này thì tôi xin nói thế này. Thêm vào việc như anh vừa nói đó, thì tôi nghĩ rằng khu vực bị Trung Quốc gọi thầu đã có những phần mà các công ty Ấn Độ, Nga và Mỹ đã ký hợp đồng thăm dò, khai thác với Việt Nam từ trước. Hoa Kỳ và Nga từng tuyên bố họ có toàn quyền hợp tác kinh tế tại Biển Đông trong lãnh hải hợp pháp của các quốc gia liên quan. Các công ty đó sẽ quyết định hợp tác ở phần nào, với nước nào trong các khu vực đó, thưa anh.
Nói là các công ty quốc tế sẽ quyết định thì ví dụ như ExxonMobil của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì Hoa Kỳ lại không có phê chuẩn cái công ước về luật biển. Như vậy thì họ lấy gì để mà phán định cái lãnh hải đó, thưa anh?
Anh Việt Long, tuy không phê chuẩn công ước luật biển, thế nhưng Hoa Kỳ vẫn tôn trọng quan điểm của các quốc gia đối tác về lãnh hải và thềm lục địa. Nhưng song song với sự tôn trọng đó thì Hoa Kỳ vẫn dành quyền sử dụng hành lang đường biển ven bờ biển của mọi quốc gia trên khắp thế giới, kể cả lãnh hải đặc quyền kinh tế mà vẫn không vi phạm luật biển quốc tế. Như ở Biển Đông, ta thấy có lần Trung Quốc đã gây sự với máy bay thám sát của Hoa Kỳ hoạt động ở phía nam của đảo Hải Nam. Biển Đông là hải lộ sinh tử của Trung Quốc cũng như của Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đồng minh chí cốt, hai cái chân đứng vững chắc của Hoa Kỳ ở Đông Á. Một phần lớn là vì yếu tố đó mà Mỹ thường nói hành lang Biển Đông liên quan đến quyền lợi thiết yếu của họ.
Trong khi đó thì Trung Quốc cùng với Philippines lại cùng nhau rút ra khỏi Scarborough, rồi thì Manila lại khánh thành một cái nhà trẻ trên đảo Thị Tứ. Thì như vậy có phải là Việt Nam đang rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch không, anh Long?
Tôi có ý kiến thế này, là Manila chẳng qua là chỉ gỡ thể diện đối với người dân của họ mà thôi. Còn cái thế trận này thì Việt Nam đã phải đương đầu từ nhiều năm nay, kể từ khi Trung Quốc tấn công biên giới năm 1979, rồi công khai trở mặt bành trướng trên Biển Đông, chứ không phải chỉ vì mấy cái nhà trẻ của Philippines. Đảo Thị Tứ là đảo lớn thứ nhì ở Trường Sa, đảo lớn nhất ở Trường Sa là đảo Ba Bình, cũng là tên do Việt Nam đặt, nhưng do Đài Loan chiếm đóng, đảo Thị Tứ trên bản đồ thế giới vẫn mang tên là Titu Island. Có lẽ là vì không có để dấu tiếng Việt vào, chứng tỏ Việt Nam đã công bố chủ quyền nơi đó từ lâu. Chủ quyền ở Trường Sa thì Việt Nam chỉ giữ được trên những đảo đá, bãi hiện đang chiếm giữ, chứ không thể nào giữ được tất cả, vì nó quá xa Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi Palawan thì ở gần nơi đó hơn.
Như vậy thì rốt cuộc trong tình trạng như thế này, Việt Nam phải xoay sở như thế nào, thưa hai anh?
Anh Việt Long và thưa quý khán giả, Việt Nam ban hành luật biển xác định chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa và xác định tuân thủ công ước luật biển của Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng Trung Quốc cho đó là một sự vi phạm bản tuyên bố về ứng xử và vi phạm các hiệp ước song phương về lãnh thổ, lãnh hải. Thực ra thì về lãnh hải, hai bên chỉ ký hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ mà thôi. Sau đó thì Việt Nam vì nguyên tắc quốc tế về đường trung tuyến giữa hai lãnh hải đã phải nhường cho Trung Quốc một số diện tích khá nhiều. Còn lãnh hải Biển Đông liên quan đến các lô dầu thì không nằm trong hiệp ước này, và Việt Nam có lợi thế được phương Tây ủng hộ. Trong khi Hoa Kỳ kiên quyết đặt chân đứng ở châu Á thì Trung Quốc khó lòng mà lấn chiếm bằng võ lực. Việt Nam phải thật cương quyết chống lấn chiếm và xâm thực cả trên biển lẫn trên đất, cả chính trị lẫn kinh tế thì mới mong giữ được nước, anh Trần Lâm.
Vâng, xin cảm ơn hai anh Thanh Quang và Nam Nguyên và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Tại Việt Nam, hôm thứ Năm vừa qua, tức là ngày 28 tháng 6, Tòa Phúc thẩm thành phố Cần Thơ xét xử và y án tù 2 năm 6 tháng dành cho bị cáo dân oan Nguyễn Văn Tư, cũng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, về tội danh gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước. Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày về diễn biến này.
Thưa quý vị, ngay sau phiên tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 6 này, người con trai tên Nguyễn Văn Tuấn của bị can dân oan Nguyễn Văn Tư không dằn được nỗi phẫn uất.
Cái phiên tòa bữa nay là con thiệt là con hồi trưa đó giờ là con buồn, bây giờ con chỉ đầu lại sự công bằng cho ba khổ thôi, con không biết nói gì hơn như thế. Con nghĩ là gia đình con quá nghèo khổ, quá bức xúc nên không chỉ đầu lại cái quyền lợi cho ba con. Tại vì bây giờ ở đây nó chỉ đè nét, biển mà ba con bây giờ nhúc nhích một cái là nó nói lời tội này tội kia, nó chỉ đè nét thôi.
Trong phiên phúc thẩm ấy, cả gia đình ông Nguyễn Văn Tư, còn gọi là Tư Hồng, cùng nhiều nông dân ở nông trường sông Hậu được dự, như Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Nói chung ở nhà con đi chăng đó, nhà có anh chị em, 3-4 người đó, thì đi, rồi bà con ở trong nông trường, người ta hay, ta cũng xuống, nó cũng dẫn cho vô ngồi nghe, nhưng mà nó không cho ý kiến gì hết. Có nghĩa mình nói thì nó nói là phiên tòa này xử ông Tư chứ không phải xử bà con. Chỉ là bên thẩm phán, như bên viện kiểm sát hỏi, rồi bên luật sư tranh cãi nhau thôi, chứ đằng này là không có cho dân nói.
Anh Nguyễn Văn Tuấn mô tả lại diễn tiến phiên tòa như sau.
Sự bữa nay bệnh luật sư Hà Quý Sơn cãi là ba con không có chứng, không có từ gì mà để ghép tội ba con được hết. Rồi hỏi bên viện kiểm sát cũng không trả lời được luôn. Có nghĩa là nếu mà muốn xét tội người ta thì phải có nhân chứng, vật chứng hoặc là cái gì có liên quan đó. Còn này là hỏi lại bên viện kiểm sát trả lời cũng không được. Rồi ghép tội. Mà bây giờ ghét tội ba con rồi ba con hỏi gì chứ bây giờ ba con làm gì lên tội. Ví dụ như bây giờ một cái đơn viết thư chính quyền ở đây là thu dư dược không cả. Rồi những người dân khác người ta thấy cái đơn như vậy. Mình đọc cho ta nghe người ta phái, người ta vừa bụng rồi thì người ta mượn cái đơn của mình, người ta photo ra. Chữ thì người ta không biết viết nữa. Người ta nói bây giờ anh viết tên nhìn tôi ký tôi chịu trách nhiệm. Thì 15 người đó ký là người ta đều chịu trách nhiệm hết. Nhưng mà nó ghét tội ba con là tội phản động. Có nghĩa là photo đánh máy rồi đó, rồi truyền đơn rồi. Nhưng mà bên luật sư thì nói là cái này đâu phải. Cái này hồi đó giờ nhà nước ta quy định có nghĩa là thưa kiện thì được quyền đi thưa đi kiện. Có pháp luật, có hiến pháp hết. Thì nói chung ra hồi chưa luật sư nói thì nghe im dữ lắm. Có nghĩa là trắng án luôn đó. Nhưng mà không biết làm sao. Nó nghị án đâu có khoảng 2 tiếng đồng hồ. Xong cái ra đọc tuyên án, đi án 2 năm 6 tháng. Đi án mà nó cho công an bắt liền luôn. Nó không cho ba con về. Nó bắt nó đưa vô trại giam luôn rồi.
Thưa quý vị, chúng tôi có liên lạc với luật sư Hà Quy Sơn, nhưng vì lý do tế nhị nên ông không tiện đi vào chi tiết vấn đề.
Tôi thì cũng không muốn phổ biến và anh, tại vì toàn là liên quan đến các cái quyền lợi của các khách hàng thân chủ khác của tôi nên thực sự là nhà tôi cũng muốn phổ biến cái này thì anh có thể là thông cảm, anh có thể là hỏi gia đình gì đó nhỉ?
Anh Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ bất bình trước một phiên xử chỉ mang lại thêm nỗi oan khiên cho tá điền vốn đã bị chủ điền là nông trường sông Hậu chèn ép qua hàng chục năm thu tô vượt quy định của nhà nước.
Cái phiên tòa này phải nói là theo như con nhận xét hồi từ đó tới giờ luôn ha, là quá vô lý và quá phi nghĩa. Tại vì người dân không có tội mà chính quyền người cứ đè ép người dân thôi chứ người dân không có tội. Mà thưa đó thì không có ai xử, không ai giải quyết, chỉ hứa với hẹn. Hứa với hẹn thì mình phải làm đơn, mình gửi tiếp. Gửi xong mình cũng hứa rồi lại hẹn, chứ đâu có giải quyết được. Thì từ chỗ đó không giải quyết dân mới bức xúc. Đầu là những cái khoản gì, những khoản thu dư, thu dược mà nông trường đã thu hồi đó giờ. Tính từ năm 79 tới giờ, 30 mấy năm trời mà đâu có trả. Không trả mà cũng không ra văn bản. Rồi ra văn bản thì ra chung chung. Kêu về kiếm giám đốc thì kiếm giám đốc thì nói giám đốc nay đi họp, mời đi công tác, cứ đi họp đi công tác. Rồi dân ta kéo đông ra thì đổ thừa cho ba con là xích động, lôi dân ra. Nhưng mà thật sự là ba con đâu có lôi. Tại bà con nó biết cái quyền lợi của người ta. Đã chỉ ra người ta đòi hỏi, anh gặp giám đốc hoặc là gặp ai mà có trách nhiệm đó, bạn có hứa giải quyết được như thế nào, hứa với hẹn như thế nào với người ta cho người ta vui lòng.
Và người con trai của dân oan Nguyễn Văn Tư không khỏi lưu ý về tình cảnh bị chiếu cố đặc biệt của cha mình.
Hiện bây giờ là ở Cần Thơ là chỉ có mình anh ba con là nó nghiêm chính luôn đó. Dân ở đâu thì con biết ha, ở huyện Cờ Đỏ hoặc là ở Trung Thạnh Lúc Nốt thì con biết, mà xuống ủy ban phố Cần Thơ là nói ba con chẳng đầu. Ba con thì ăn chơi trường ở nhà, ông cúng, ông đi lại ở nhà, tối nhà. Ông biết là ông buồn, ông đi, ông ở nhà, ông nằm, ông nghỉ ngơi ở nhà, chứ ông đâu có đi đâu. Mà chịch chút cũng đủ thừa cho ông là cầm đầu. Nói chung ra là nó nói nhiều cái như bằng là không thể hiểu nổi.
Thưa quý vị, hồi tháng 9 năm 2008, ông Nguyễn Văn Tư bị Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, kết án 18 tháng tù về tội danh gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, sau khi ông cùng một số tá điền nông trường sông Hậu khiếu nại lên Trung ương tại Hà Nội, yêu cầu nông trường này trả lại mức thu tô vượt quy định của nhà nước trong nhiều năm qua. Hà Nội đã cử đoàn thanh tra và có kết luận rằng việc thu tô của sông trường nông Hậu vừa quy định là sai trái. Hậu quả là công an huyện Cờ Đỏ đã khởi tố ông Nguyễn Văn Tư vì cho rằng ông cầm đầu vụ khiếu nại này, khiến dân quan Nguyễn Văn Tư, tức Tư Hồng, lãnh bản án 18 tháng tù như vừa nói. Sau khi rời khỏi tù, vào tháng 7 năm 2010, ông tiếp tục làm đơn khiếu nại ra Hà Nội, tố cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ không giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, bao che sự thật, bao che những việc làm sai trái của nông trường sông Hậu, bỏ tù quan sai người khiếu nại. Cùng khiếu nại với ông còn có 15 tá điền khác, khiến công an cho rằng ông Nguyễn Văn Tư cầm đầu, xúi dục người khác, nên đã khởi tố ông với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Hôm 17 tháng 4 vừa rồi, ông bị Tòa án huyện Cờ Đỏ kết án 2 năm 6 tháng tù, qua phiên tòa không luật sư biện hộ, không nhân chứng, nạn nhân không được tự biện hộ, chỉ có một thân nhân là con trai Nguyễn Văn Tuấn được phép dự phiên sơ thẩm ấy mà thôi. Và phiên phúc thẩm hôm thứ Năm, dân quan tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Tư vẫn bị y án sơ thẩm này.
Chương trình phát thanh sáng nay của Ban Việt ngữ đến đây chấm dứt. Trên trang web lfa.tiengviet.net có lưu giữ những bài vở mới nhất của hai tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe lại bất cứ lúc nào. Toàn Ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt với nhạc phẩm Cơn Gió Thoảng, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Người trình bày là ca sĩ Quang Dũng. Kính chúc một ngày vui. Mong quý vị trở lại với chương trình phát thanh tối nay vào lúc 9 giờ.
rơi lặng yên, nhẹ như gió êm, môi em run run hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cay đắng với những đớn đau, số đi tìm nhau, bóng em dần sâu.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.